Thì quý vị thấy nghe là mới nghe là có lý không? Tức là nói không tâm là đạo thì cỏ cây rồi ngói gạch nó là không tâm, nó cũng là đạo. Còn nói thân tâm xưa nay là đạo thì tứ sanh thập loại, tức là trong bốn loại sanh rồi trong mười loại, không à, tức là tất cả những loại hữu tình chúng sanh thì đều có thân tâm, vậy là cũng là đạo hết rồi. Đó. Thì thiền sư Bổn Tịnh mới đáp: đại đức, nếu hiểu bằng vào cái thấy nghe hiểu biết á, thì không phải là người cầu đạo. Tức là ông cứ lấy theo cái thấy nghe hiểu biết của thường tình đó, không cứ y cứ vào đó, bám vào đó thì không phải là người cầu đạo. Kinh nói là không mắt tai mũi lưỡi thân ý, không tức là kinh tâm kinh Bát Nhã đó, không mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn còn không thì cái thấy nghe hiểu biết nương vào đâu mà lập? Cùng tột nguồn, tức là cùng tột cái gốc nguồn chẳng có, thì chỗ nào có tâm đâu không đồng với cỏ cây ngói gạch à, thì minh trí liền lặng thinh rồi thối lui, nghe không? Đó. Tức là ở đây thì mình mới kinh nghiệm, nghĩa là lời nói của thiền sư á là ngài nói ra là từ cái chỗ tâm chứng, tức là từ chỗ tâm chứng của ngài, ngài mới nói ra cái điều đó. Thì mình muốn hiểu cái điều đó thì cũng phải từ cái chỗ sống, chỗ tâm chứng đó mà hiểu, còn lại đem cái tâm phàm của mình mà hiểu á, không thì hiểu lệch lạc. Nghĩa là thiền sư nói ra từ chỗ tâm chứng của ngài, ngài nói, còn mình bây giờ lại đem cái chỗ thấy của cái thức tình để hiểu, rồi theo đó mà luận, không thì nó cũng biến thành ra gọi là cái phàm tình, cái tầm thường mà không đạt được cái lý. Đó. Tức là ngài nói không tâm là đạo thì mình phải thấy được, đạt được cái ý đó, không tâm như thế nào là đạo. Còn bây giờ cái thì mình đem cái tình thức của mình, cái mình lý luận không tâm đạo rồi, cái là vậy là ngói gạch cũng là đạo. Đó là làm méo mó cái ý nghĩa. Tức là đem cái tâm phàm mà muốn luận cái ý thánh, tức là làm méo mó nó, biến cho nó thành ra cũng phàm. À, cho nên ở đây ngài nói là ông mà cứ y cứ không ý lại vào cái thấy nghe hiểu biết đó, bám vào đó thì đó không phải là người cầu đạo, không à. Nghĩa là thiền sư nói như vậy là mình phải nghe là lặng lòng, không cũng từ cái chỗ mà nghe là tâm chứng rồi mình cảm nghiệm, không chứ không phải ở trên cái suy nghĩ mà gọi là sanh diệt của mình đây mà mình hiểu. À, hiểu đó thì mình là cũng là hiểu làm méo mó lệch lạc cái ý nghĩa trên. Đó. Cho nên ở đây thì ngài mới nói là chỗ này là chỗ phải dứt nghĩ, không dứt đường ngôn ngữ, dứt chỗ tâm hành. Đó. Rồi tâm này là cội nguồn thanh tịnh, Phật và người đều có, các loài bò bay mái cửa cùng chư Phật Bồ Tát một thể không khác, chỉ vì vọng tưởng phân biệt tạo các thứ nghiệp trên quả Phật sẵn có, thật không một vật rỗng suốt vắng lặng sáng sủa, nhiệm màu an lạc, phải sâu tự ngộ nhập thẳng đó là phải, tròn đầy sẵn đủ không có thiếu sót, không nghĩa là cái tâm này là cội nguồn, không gọi là cội nguồn thanh tịnh, là Phật và người có đều có đủ hết. Sống trở về cái tâm này á, là mình trở về nguồn, tức là chỗ thanh tịnh an lạc. Cho nên ông Sa Di Cao mới nói là Trường An tuy là ồn náo nhưng mà nước con an ổn đó, không đó, chỗ này là chỗ an lạc, không chư Phật không rồi Bồ Tát cùng chúng hữu tình đều đồng một cái tâm thể này thôi chứ không riêng khác, nhưng mà chỉ vì vọng tưởng phân biệt rồi tạo các nghiệp mà thành sai khác. Nghĩa là cái sai khác đó là do nghiệp, không nghiệp quân tập nó không đồng. Thí dụ như là tạo nghiệp người thì được cái thân tướng người, tạo nghiệp trời thì có thân tướng trời, tạo nghiệp súc sanh thì có thân tướng súc sanh, cho đến ngay trong tạo nghiệp người, nhưng mà tạo cái nghiệp thiện nhiều thì được làm người tốt, có phước. Còn tạo cái nghiệp người nhưng mà cái điều ác nó nhiều thì lại người thiếu phước, thì cũng có sai biệt. Thì đó gọi là sai biệt là do cái nghiệp, nghe không? Còn trên cái tâm thể này thì không hai, nghe không? Đây ngài nói rõ là từ chư Phật Bồ Tát cho đến chúng hữu tình, nghĩa là con trùng con kiến cũng đều có cái tâm thể này, nghĩa là con trùng con kiến nó cũng có cái tính biết, tức là nó cũng biết cử động. Con trùng nó cũng biết cử động, con kiến cũng biết cử động, đi tới đi lui. Vậy thì mà có biết tức là có ngầm cái tính giác trong đó, nhưng mà do cái nghiệp nó tạo cho nên nó thành sai khác, tạo nghiệp nặng quá cho nên cái tính giác nó bị che quá dày đó. Cho nên đây thì người gọi là giác ngộ mà cho tột cùng thì thấy rõ cái gọi là cái tâm thể này nó có đủ hết nơi tất cả không sót, và thấy đến chỗ đó mới gọi là thấy tột, gọi là cái nguồn tâm và cái giác nó mới được nghĩa là thấu suốt, được tròn đủ. Còn mình thấy nghĩa là nếu mà thấy chỉ cái tâm thể này nó chỉ có đủ nơi chư Phật Bồ Tát hoặc là người thôi, không, còn những chúng sanh khác thì không có, thì cái thấy đó là cũng còn cục bộ, còn giới hạn, chưa phải là cái thấy thấu suốt. Cho nên đây là phải thấy rõ như vậy đó. Như vậy thì nói cho rõ hơn thì cái này là cái sẵn đủ nơi tất cả, không, nghĩa là mỗi người mỗi chúng sanh đều có đủ, không phải cầu nơi nào khác, không. Và mình khéo thì ngay đây là mình quên cái sai biệt mà để ngộ trở lại cái thể không hai này, không, thì đó là cái khéo của người tu của mình. Còn bám vào cái sai biệt mà quên cái không hai này đó, không, là sống theo phiền não. Bởi vậy mà mình bây giờ là có yêu có ghét, không, là thấy người này khác người kia khác, tức là thấy trên cái nghiệp sai biệt, nghĩa là cái người nào mà có cái nghiệp có phước tốt chút, đối xử tốt với mình thì mình thấy yêu, thấy mến. Người mà không khéo như vậy thì thấy ghét, thì đó là sống theo trên cái nghiệp mà sai biệt. Còn sống trở về với cái thể này thì không hai. Và nếu sống trở về cái thể này á, thì mình thấy thông cảm với tất cả, tức là dễ cảm thông với tất cả, vì thấy ai cũng đều có sẵn cái tâm thể đó, cái thể không ai đó. Cho nên dù cho là người gọi là người cùng đạo với mình hoặc người không cùng đạo với mình cũng đều có đủ, hoặc là người xứ này người xứ khác cũng đều có đủ đó, không?